Chúng hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Hình như là chưa có bao giờ mình được rảnh như tối nay phải không? Thưa đại chúng, là chúng ta nhớ tối nay trước khi đi ngủ là phải chỉnh lại cái đồng hồ. Vì ngày mai là sẽ đổi giờ. Ngày mai là sẽ tăng lên một giờ. Tức là thí dụ như là 9 giờ sáng thì có nghĩa là đã 10 giờ. Cho nên tối nay phải đi ngủ sớm. Và mình thức sớm một tiếng. Quý vị nhớ, hình như Pháp Hòa nhớ là hàng năm đổi giờ mùa xuân là đầu tháng 4. Nhưng đặc biệt năm nay là lại đổi vào giữa tháng 3. Chứ thường thường là cái first Sunday của tháng 4, cái chủ nhật đầu tiên. Hôm nay là mình học Ngũ Bách Chánh kỳ thứ mấy? Kỳ thứ 6. Xin đại chúng mở quyển Ngũ Bách Chánh Quan Âm trang 52. Hôm nay mình học tới danh hiệu thứ 301. Xin nhắc lại với đại chúng là Đức Quan Âm tượng trưng cho lòng từ bi. Và lòng từ bi á, thì diệu dụng lắm. Tức là lòng từ bi có thể ứng dụng bất cứ mọi cái hoàn cảnh gì. Vì vậy mà chúng ta ca ngợi Đức Quan Âm có tới 500 cái diệu dụng của Ngài. Thí dụ như mình nghe mỗi một danh hiệu thì mình tự mình thấy rằng mình cũng có thể nguyện học được, dù không nhiều nhưng cũng ít ít. Tức là mình tu là mỗi ngày mình mỗi tiếng vậy đó. Mình xem coi mình được diệu dụng bao nhiêu. Tại tới ngàn tay ngàn mắt lắm mà. Không lẽ mình không có được tới 10 tay sao? Việt Nam hay nói 3 đầu 6 tay. Thí dụ người nào mà làm cực quá, mà bị người ta hối quá, cái nói tôi có 2 tay, tôi đâu phải là người 3 đầu 6 tay. Nhưng mà Đức Quan Âm có tới ngàn mắt ngàn tay. Và có những hình tượng người ta để tới 11 cái đầu, 11 cái gương mặt. Và tượng Quan Âm như vậy người ta thường gọi là Đức Quan Âm thập nhất diện. Thập nhất diện là 11 mặt. Bây giờ mình mở trang 52 ha. Danh hiệu thứ 301 là tội ác tiêu diệt cứu cánh thành Phật. Tức là lòng từ bi của mình á, mình muốn cho tất cả mọi người được tiêu tất cả những cái tội mà tới cái chỗ rốt ráo thành Phật. Thì đó là cái sự mong muốn của mình. Đức Quan Âm có khả năng giúp cho người khác. Vì sao? Vì lòng từ bi có thể làm được chuyện đó. Có một vị đó, vì ghen quá cho nên lên gặp Pháp Hòa và nói rằng con có cái ý định là thanh toán cái người tình địch đó. Nhưng mà khi con khởi cái ý niệm như vậy đó, thì con nghĩ tới thầy. Cho nên con muốn lên con xin gặp thầy để thầy cho ý kiến. Thầy bảo đảm thầy phải cản thôi chứ đâu thể nào mình xúi được. Pháp Hòa nói không nên. Pháp Hòa ngồi và phân tích. Pháp Hòa giải thích không nên làm như vậy. Thì bây giờ là tất cả đều là cái duyên hết, đều là cái nợ hết. Thì duyên còn thì mình sống chung, duyên hết thì mình chia tay. Mà thí dụ bây giờ người kia có phụ rẫy mình, người kia có đối xử xấu với mình, nhưng mà cũng không dạy gì làm những cái việc tội lỗi. Tại vì mình còn con mình phải chăm sóc. Thí dụ bây giờ lỡ có chuyện gì thì con mình sao đây? Thì lòng từ bi phải tìm cách giúp cho người ta tiêu cái tội ác. Nếu mà người ta buông cái dao xuống, người ta không đừng khởi cái tâm nữa là người ta rốt ráo ta thành Phật rồi đó. Cứu cánh thành Phật. Mình làm được không? Làm được. Mình khuyên can người ta được. Đừng nói chi giết người mà thậm chí người ta nói tôi ghét cái người đó lắm. Bữa nào tôi giọng bể mặt. Ví dụ vậy đó. Mình cũng khuyên, mình cũng không nên. Người ta bể cái mặt thật. Nhưng mà mình cũng bể mặt. Bể mặt đây là theo cái kiểu mất danh dự. Người ta bể cái mặt, cái diện mạo của người ta. Nhưng mà mình cũng mất cái danh dự. Câu thứ 302 là năng linh hóa thực tăng trưởng, tức là lòng từ bi của Đức Quan Âm có khả năng làm cho lương thực hàng hóa thêm nhiều. Chữ tăng trưởng là thêm nhiều. Cho nên là mình thấy không, lòng từ bi của mình hay lắm. Cái bữa ở đây mình thường bị lắm. Thí dụ như cái lễ Phật đản mình chuẩn bị 2.000 phần cơm, đùng một cái tới 2.500, vậy mà không biết làm sao, chút xíu nữa 2.500 hộp cơm cũng có. Như vậy thì mình đâu cần có phép, phải không? Chỉ cần nè, bát diệu đó cũng hai tay, người kia cũng hai tay, cứ người hai tay vô, tự nhiên một lát có hết. Quý vị thấy ngày mai đó là mình làm cơm chay, mình gây quỹ cho chương trình cung thỉnh Ngọc Phật mùa hè. Vợ dưới Calgary đó, quý Phật tử ở dưới đó giúp cho mình bán vé cơm chay. Và ở dưới bán 1.200 vé. Thì cái ngày thứ tư, thứ năm vừa rồi đó là phải súng về mà làm. Rồi ngày hôm qua cũng làm, để làm sao ngày hôm nay đủ thức ăn giao xuống dưới đó. Quý vị thấy không? Nếu mà chỉ có hai tay làm nổi. Cho nên ai cũng tự nhiên, ai cũng có thiên thủ thiên nhãn hết. Mình biết chứ, mình nhìn mình biết chứ. Nhiều quá làm sao mà làm nổi. Phải có người phụ. Mình đi tới mình phụ. Phụ được 2 giờ cũng tốt, phụ được 3 giờ cũng tốt, 4 giờ cũng tốt. Và chiều hôm nay rất là đông, từ sáng tới giờ. Quý vị về quý vị phụ. Mà đi tới đi lui Pháp Hòa thấy hình ảnh quý vị về, quý vị chung lo góp sức như vậy, Pháp Hòa rất là vui. Nhưng từ đâu mà làm được chuyện đó? Nếu không có cái trái tim từ bi, không có lòng từ bi không làm được. Mình lòng từ bi của mình thương, thương chùa, đứng ra lo như vậy. Ai cũng rất là cực, người lo việc này, người lo việc kia. Cho nên quý vị làm được việc đó. Cái lễ rằm tháng giêng vừa rồi, mình dự trù có 500 phần. Vậy mà một lát sau là 700 phần. Chỉ cần một chút thôi là cô Chân Huệ có thể biến ra lương thực là cơm. Bác Diệu Hữu, cô Chân Huệ có thể làm ra cơm. Và người khác sắc rau, người nọ đứng xào một lát. Làm sao? Năng linh hóa thực tăng trưởng. Làm có 500 mà lát ra 700 như chơi. Làm được hết. Cho nên quý vị nhớ nha, có lỡ có để thức ăn cho thầy mà thấy thiếu là phải lập tức mang ra cho Phật tử ăn, không được cất lại. Thầy có thể ăn cơm nước tương, mình có thể nấu sao mình ăn, nhưng đừng để Phật tử thiếu. Người ta tới là mình phải lo cho đầy đủ. Đó, năng linh hóa thực. Nam mô Phú Quý Tư Sinh Vô Bất Phong Túc. Đức Quan Âm có thể làm cho người ta giàu sang, của cải vật chất đầy đủ. Nam mô thường niệm Quan Âm Vĩnh Tác Y Hổ. Thường niệm Quan Âm tức là phải thường nhớ nghĩ Đức Quan Âm, và nên nương tựa. Đức Quan Âm là cái chỗ nương tựa của con. Y hổ, y là nương tựa. Y là mình nương tựa. Hổ là mình. Chỗ nương tựa của con. Bây giờ mình muốn sống cho đẹp, sống cho dễ thương á, là phải nương tựa vào cái lòng từ bi. Người có lòng từ bi là người sống đẹp lắm, sống dễ thương lắm. Cho nên phải thường nhớ Quan Âm, có lòng từ bi. Cả tháng nay chú Trung Hội cứ nghiền ngẫm cái quyển Teaching on Love bằng tiếng Anh. Và cái cuốn đó được dịch ra tiếng Việt là Thương Yêu Theo Phương Pháp Phật Dạy. Chú đi lên phòng Pháp Hòa, chú mượn cái quyển tiếng Anh xong, chú đọc rồi, chú lên chú kiếm cuốn tiếng Việt. Chú mới nói, con dò cái cuốn tiếng Việt mà sao không có thấy cái chỗ nói tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Chú đọc tiếng Anh chú thấy mà sao tiếng Việt không có. Pháp Hòa này có chứ, để thầy lật cho coi. Mà một đệ tử mà lên đi tìm sách như vậy là Pháp Hòa vui lắm. Dù cho mình mất thời gian cỡ nào và cực khó đi tìm cuốn sách đó, đều phải để tâm mà đi tìm. Một hôm nữa chú Trung Đức tặng cho sư huynh Trung Hội một quyển sách của Đức Đạt La Lạt Ma. Quyển tên gì con? Hả? Becoming. À, Becoming Enlightenment. Tức là có thể sống tỉnh thức. Mấy chú có thể tặng nhau, mua sách tặng cho nhau. Bây giờ mình làm Phật tử với nhau đó, thỉnh đi đâu mà thấy sách nào hay nhớ mua tặng cho nhau. Cho nên là mình phải lấy cái lòng từ bi mình nương tựa. Hôm nay là chú cứ nghiền ngẫm cái quyển đó, Teaching on Love, thương yêu theo phương pháp Bụt dạy. Ư vô lượng kiếp thành tựu đại bi, tức là từ vô lượng kiếp thành tựu đại bi. Trong vô lượng kiếp mình thành tựu cái tâm đại bi á, mỗi ngày một chút. Hồi xưa mình thương chút, mình đi chùa rồi cái mình học cái mình thương rộng ra. Hồi xưa mình chỉ thương con của mình thôi, mình chỉ thương chồng, thương vợ mình thôi. Bây giờ mình rộng ra, mình thương bà con, mình thương cha mẹ bên vợ, mình thương cha mẹ bên chồng. Rồi rộng ra nữa, mình thương đạo hữu, mình thương mọi người, mọi loài. Rồi kiếp này một chút, kiếp sau mình điêu một chút nữa. Cho nên đời này đó, mà mình có lòng từ bi được như vậy, không phải một đời đâu. Nhiều đời rồi đó. Nam mô mãn túc khi cầu Quán Thâm Bồ Tát, tức là làm cho mọi người mãn được cái nguyện cầu của họ. Mãn túc khi cầu. Tăng trưởng chư bạch pháp, làm cho người khác tăng trưởng những cái pháp trong sạch. Bạch pháp này là pháp trong sạch. Cho nên thường thường quý vị thấy không, cái truyền thống của người Á Đông mình đó, thân nhân mà mất là phải để tang màu trắng. Mình không có để tang màu đen. Tang màu trắng là tượng trưng cho bạch nghiệp. 308 là thành tựu nhất thiết thiện căn, tức là thành tựu các cái căn lành, tất cả các căn lành. Mỗi ngày tụng kinh xong á, như hồi nãy đó Pháp Hòa cũng tụng cái câu lễ đó. Thí dụ bây giờ mình tụng kinh Dược Sư thì mình sẽ lễ Đức Dược Sư. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Như Lai Thế Tôn, nguyện con căn lành ngày thêm lớn. Căn lành là thiện căn chứ gì đâu. Chữ căn là gì? Căn là cái gốc, căn là cái rễ. Xin cho con có nhiều cái rễ lành, rễ tốt, rễ quý đó. Rễ quý mà dâu ngọt. Mà tăng trưởng chữ bạch pháp, thành tựu nhất thiết thiện căn. 309 là viễn ly nhất thiết chư úy Quán Thế Âm Bồ Tát, xa lìa tất cả các cái điều sợ hãi. Chúng sanh mình đó, phàm sống ở đời là mình đủ thứ lo, đủ thứ sợ hết. Nhưng mà xin thưa với đại chúng là lo là có nhiều khi mình chả biết mình lo gì nữa, tại nó nhiều thứ quá đi rồi, giờ gọi kiểm lại không biết lo gì. Có Phật tử hỏi, giờ làm sao giúp cho con hết lo? Pháp Hoàng hỏi, lo gì? Nói, dạ con cũng biết con lo gì nữa. Phải không? Thì cái đó là, tại vì mình không biết mình lo gì hết cho nên thật sự là mình không có lo. Nhưng mà tại vì cái đó là một dạng tâm lý. Bây giờ Pháp Hoàng có cái cách này. Cái cách này là Pháp Hoàng thực tập nè. Pháp Hoàng chỉ cho một vài người là họ cũng thành đó. Là thay vì mình cứ ngồi mình lo phải không? Cứ ngồi đã lo phải không? Lo cái gì đây? À con lo con bị thất nghiệp. À tại vì lúc này kinh tế khó khăn. Nhưng mà xin thưa như vậy nè, nếu mà là kinh tế khó khăn thì chẳng phải một mình bị kinh tế khó khăn, mà đó là cái nghiệp chung. Thì giờ nếu ta thất nghiệp cũng có mình trong đó chứ gì. Mà không lẽ chính phủ để mình đói đâu lo. Anh đi xin việc hoài mà không có thì chính phủ cũng phải nuôi thôi. Phải không? Thành thử ra cũng có gì phải lo. Rồi bây giờ muốn lo phải không? Sợ lo phải không? Có cái cách. Bây giờ xin thỉnh Nguyễn Kinh về tụng. Thay vì một tiếng đồng hồ ngồi lo, không làm được chuyện gì hết, đem Nguyễn Kinh về tụng đi. Tụng xong rồi bắt đầu tất cả những cái lo của mình đó, mình gom thành bài phục nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, đệ tử Nguyễn Văn Xoài. À, pháp danh là Diệu Xài. Tại xài lớn cho nên lo, lo không đủ để xài. À, giờ mình thí dụ giờ mình nguyện là mình lo, con nguyện tụng kinh công đức vừa rồi đó, con nguyện cho gia đình của con, tất cả những cái lo lắng của mình, những cái gì mình đang mong cầu đó, sợ hãi nói ra mình gửi cho Phật. Cái tự nhiên mình thấy rằng tất cả những cái gì nãy giờ mình lo, mình đem hết mình nguyện rồi. Giống như thí dụ hàng năm mà mình phục nguyện chẳng, thì bây giờ mình lo cái gì nè, mình sợ bệnh tật nè, đúng không? Mình sợ mình bị phiền não quấy rầy cho nên mình mới cầu an. Chứ quý vị thấy không, ngày nào cũng phục nguyện như nguyện cho tất cả chúng con phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, thân tâm an lạc, bệnh khổ tiêu trừ, gia đạo bình an, kiết tường như ý, cũng nhiêu chuyện. Năm nào mình không muốn nhiêu chuyện, mà ngày nào giờ nào mình không muốn nhiêu chuyện, cho nên lại thêm bài nữa, sợ Phật không biết cho nên phải nói sao. Xin cho con nguyện ngày an lành đêm an lành, nguyện ngày an lành đêm an lành, sợ chưa đủ phải nói rõ với Phật nữa, đêm ngày sáu thời thường an lành. Nói vậy sợ chưa đủ nữa, tất cả các thời đều an lành. Khủng khiếp không? À, như vậy thì bây giờ lo phải không? Đó, học cái bài đó đi. Ngày nào không đọc cái bài đó thì không lo nữa. Vậy con nguyện với Phật rồi, con gửi cho Phật ngày với đêm rồi, con sợ Phật chưa biết, con phải nói thêm nữa. Đêm ngày sáu thời nha Phật. Tại hồi xưa một ngày tới sáu thời. Sáng hai thời, trưa hai thời, chiều hai thời. À, nếu chia mà ít thì sáng, trưa, chiều, tối. Chỉ kỹ này thì sáu thời. Đêm ngày sáu thời thường an lành. Sợ không đủ nữa, sợ còn mấy cái chỗ hở nữa. Sáu thời rồi mấy cái lỡ chỗ kia nó trống sao. Phải nói thêm câu tất cả các thời đều an lành. Thấy không? Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường. Trú là ban ngày, dạ là ban đêm. Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường. Trú dạ lục thời hằng kiết tường, ngày đêm sáu thời đều an lành. Nhất thiết thời trung kiết tường giả, tất cả các thời đều an lành. Rồi mà nếu mình nguyện kỹ là nguyện đủ nha. Ngưỡng mong bổn sư ban an lành. Lần thứ nhất đọc lại ba câu đầu rồi tới cái câu cuối thay vô. Ngưỡng mong tam bảo ban an lành. Đọc câu thứ ba, ngưỡng mong hộ pháp giúp an lành. Nếu mà tụng xưa là tụng vậy đó, tụng ba lần. Nguyện ngày an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành, ngưỡng mong bổn sư ban an lành. Rồi đọc bài đó lại lần thứ nhì, ba câu đầu giống nhau, lần câu cuối thay câu khác, ngưỡng mong tam bảo ban an lành. Là lần thứ ba, đọc ba câu đầu giống nhau, câu cuối thay vô, ngưỡng mong hộ pháp giúp an lành. Lo gì nữa giờ? đừng có lo. Lo già phải không? Lo nó cũng già mà lo nó già hơn. Lo nó già hơn, nó mau già, cho nên không có lo. À, cho nên không có lo gì hết. Nói vậy không có nghĩa là mình buông xuôi, mình bỏ phế nha. Không, ý không phải vậy. Mình vẫn đi làm, mình vẫn cứ việc mọi việc bình thường, vẫn sắp xếp cái công việc gì mình muốn. Nhưng mà đừng có lo cái chuyện đó nó có thành hay không. Có những cái nó ngoài cái tầm tay của mình, ngoài cái sự giải quyết của mình. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra không nói vậy không có nghĩa là mình buông bỏ. Không phải, cứ làm. Giống như bây giờ quý vị biết không, mình có lo cho tháng 7 sắp tới không? Lo chứ. Dạ không, lo. Nhưng mà tháng 7 nó chưa tới. Lo là lo tháng 7, nhưng mà bây giờ mình phải làm sao? Phải lo trong từng ngày, từng phút. Có một vị thiền sư nói với tuổi trẻ một giấc mơ đẹp. Thì người ta mới nói rằng, ủa, thiền sư thường ngày dạy sống trong phút giây hiện tại, mà tại sao bữa nay thiền sư lại nói mơ mộng? Không. Giấc mơ tức là mình có thể sắp đặt cho một tương lai. Nhưng mà mình có thể làm cho giấc mơ đó thành hiện thực bằng cách là mình sống lành mạnh trong phút giây hiện tại. Thí dụ nè, mình có muốn cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu không? Tức là một ngày nào mình vãng sanh về cõi Phật, mình sanh trong hoa sen, muốn không? Muốn, cho nên ngày nào mình cũng đọc câu đó. À, thì người ta nói, ồ, mơ quá, mộng quá, tối ngày cứ ngồi đọc câu đó. Không. Muốn được như vậy thì trong giờ phút hiện tại đây chúng ta phải sống như thế nào để đủ công đức, để làm gì? Để được cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Cho nên mình có quyền sắp xếp cái công việc cho tương lai. Nhưng rồi trở lại làm tất cả từng ngày từng giờ. Mình muốn cái buổi, thí dụ thôi, mình muốn cái buổi cơm chay của mình gây quỹ được tốt đẹp thì phải làm gì? Mỗi người thấy không? Biến cái ước mơ đó thành sự thật bằng cách là nỗ lực phân phối vé công quả để tất cả các khâu các việc thành tựu đó. Cho nên mình lo, nhưng mà không có nghĩa là cứ ngồi đó rồi cứ sống với cái chữ lo mà không có cái thực hành. Phải có cái thực hành. Thì Pháp Hòa có biết một vị sư bà tịch rồi. Hồi đó sư bà đi tu á, cái năm đó sư bà, khi mà sư bà được 18 tuổi á, là quý vị biết không, sư bà nguyện tụng Đại Bi Thần Chú. Mà mỗi một lần, một ngày mà sư bà tụng á, là từ Pháp Hòa nhớ hình như là từ 6-7 giờ sáng mà tụng cho tới 1-2 giờ trưa. Cứ ngày nào cũng vậy. Mà tụng suốt trong vòng một năm. Thì Pháp Hòa có nhớ khi Pháp Hòa đọc cái đoạn đó là hình như mỗi một ngày như vậy đó là sư bà tụng được 6.000 lần chú Đại Bi. Quý vị biết để làm gì không? Sư bà chỉ cầu nguyện cho một việc thôi. Là cầu nguyện cho sư bà đi tu tới nơi tới chốn. Tức là không có bị những cái ác di chướng duyên trong khi đi xuất gia. Thì sư bà là người mong, đúng không? Mong tu thì phải thực hành. Thực hành là bằng cách là trì chú. Mà tại sao phải trì chú hay là niệm Phật tụng kinh chi? Mình tu tới nơi tới chốn thì dùng cái thời gian tụng kinh niệm Phật đó để thúc liễm 6 căn. Thúc liễm 3 căn thân miệng ý. Thúc liễm 6 căn mắt tai mũi miệng vân vân. Mà có thúc liễm thì đạo lực tăng trưởng, phước đức tăng trưởng. Đâu có đi ra ngoài, đâu có đi tiếp xúc để mà có những cái chướng duyên, cái ngoại cảnh chi phối. Ví dụ mình nói con xin gửi tên lên chùa cầu an. Tức là mình cầu cho mình được an, đúng không? Mình mong muốn mình được an. Thì mình phải thực hiện cái chuyện đó, là thầy ở trên này thầy thực hiện cái việc là mỗi ngày thầy đọc danh sách thầy cầu an cho mình. Nhưng mà về nhà mình có giúp nhau an không? Mình phải thực hiện làm sao cả cái chuyện mà mình muốn an. Giờ ở đây có hai đạo hữu từ hôm Tết tới giờ là siêng lắm, ngày nào cũng đi tụng hết. Chú Thanh Kính và cô Tịnh Kiến đi đều đều, đêm nào cũng có mặt. không? Thành thử ra mà ở đây có vài vị nữa không, mà đi tụng như vậy đó là mình mong muốn và về nhà mình thực hiện những cái điều mà mình đã đến chùa mình tụng kinh mình học hiểu. Cho nên là cái chuyện vô úy không có nghĩa là không có sợ rồi cái là buông trôi, không phải. Mà mình phải làm những cái gì đó để mình thực hiện cái điều mình mong muốn. Nam mô Phật sắc thiện thần thường đương ủng hộ, tức là Phật thường sai các vị thiện thần thường ủng hộ cho con. Phật sắc tức là sắc chỉ, tức là chỉ biểu đó. Thiện thần thường đương ủng hộ, Phật dạy cho các vị thiện thần, hay là Phật sai các vị thiện thần thường ủng hộ cho chúng ta. 311. Nam mô Hiện Tát Bồ Tát Thành Tựu Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là hiện thân làm Bồ Tát vì để thành tựu cho chúng sanh. Hiện Tát Bồ Tát tức là làm, nguyện làm Bồ Tát để thành tựu chúng sanh. Chữ tác là hôm trước Pháp Hòa có giải thích, tác mà tác C là làm ha. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, ở đây đang có một cặp Phật tử rất trẻ nè, và hai vợ chồng có mấy đứa con nó nhỏ đó, thằng con nó hay quậy lắm, cho nên vợ mỗi tuần là làm Bồ Tát. Bồ Tát giữ con ở dưới trai đường, rồi dọn dẹp ở dưới trai đường, mở loa ở dưới nghe và giữ con, để cho chồng ở trên này ngồi yên nghe Pháp. Đó, Hiện Tát Bồ Tát thành tựu chúng sanh. Hôm nào mà cô Diệu Đại muốn đi chùa quay phim, không có ai chở, mình phải Hiện Tát Bồ Tát thành tựu chúng sanh. Cho nên mình có thể, mình sống gần với nhau, mình có thể làm được hết. Quý vị hiểu ý cái chỗ này không? Rồi Phật tử thỉnh thoảng email về: thầy ơi, tôi muốn xin CD tên này, tên này, tên này. Pháp Hòa forward cái email đó qua cho cô Tâm Hiền. Hiện Tát Bồ Tát thành tựu chúng sanh, người ta muốn vậy. Rồi làm xong rồi đưa ra đây, cái con đạo hữu khác lãnh trách nhiệm đi gửi. Rồi có vài Phật tử ở bên Mỹ dễ thương, phone Pháp Hòa: bây giờ con có cái máy sang băng rồi, Phật tử nào bị liên lạc về chùa đó, là thầy thấy ở vùng của con, thầy gọi cho con biết. Muốn băng gì con gửi cho nó gần, con đưa cho nó tiện. Chứ mình làm được cái việc này. Hiện Tát Bồ Tát thành tựu chúng sanh. Cô Tịnh Kiến thích đi chùa tụng kinh mỗi tối, thành kính lấy xe chở. Thành tựu chúng sanh, hiện thân Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát thường lái xe, thường đưa đón. Ở đây có thần thông hết trơn nha. Hồi xưa là không có điện thoại, chứ bây giờ là có điện thoại hết. Anh ơi em xong rồi, chừng 10 phút sau là có mặt, đưa cho về. Rồi bây giờ mình thành tựu chúng sanh sao, mình đi rồi từ từ mình độ ổng đi vô chùa, ổng công quả luôn. Ổng đi chùa, ổng tụng kinh, ổng nghe giảng luôn. Hiện Tát Bồ Tát thành tựu chúng sanh. Đức Phật Thích Ca đó, làm Phật ngồi giữa không à, phải có Bồ Tát đứng hai bên, phải không? Cho nên là Ta Bà Tam Thánh là ai? Thích Ca ngồi giữa, Văn Thù Phổ Hiền ngồi hai bên, Đức Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm Thế Chí đứng hai bên, là Tây Phương Tam Thánh, phải không? Đức Dược Sư muốn thành tựu việc làm của Ngài, phải có Nhật Quang biến chiếu, Nguyệt Quang biến chiếu. Cho nên phải có Bồ Tát, người ta thành để người ta giúp cho mình. Có phải vậy không? Nam mô Thối Tán Hại Miêu Quả Tử Quán Thế Âm Bồ Tát, đức là Bồ Tát này, Đức Quan Âm Bồ Tát, vì lòng từ bi có thể đẩy lui hết các sự suy hại, những cái mầm non, những cái hạt giống. Chữ miêu này là hạt giống đó, cái mầm non đó. Thoái tán tức là có thể làm sao suy thoái. Mình không có để suy thoái những hạt giống, những cái mầm mồng, những cái hạt mầm, những cái quả tốt. Người ta mới có nảy cái mầm đi chùa công quả phát tâm bồ đề. Mình vô mình không có tưới nước bồ đề, mình tưới nước sôi. Mình tưới cái nước phiền não của mình, cái hạt giống của người ta tắt liệm luôn. Lửa từ bi người ta mới có đôm lên chút à. Mình không giúp cho cái ngọn lửa đó nó lớn lên. Thí dụ mình thấy lửa mà sắp sửa tắt phải lấy ống khói chụp lại. Có phải vậy không? Thường thường ở Việt Nam mình thắp cái đèn hột dịch á. Phải có đèn kêu hột đèn, đèn hột dịch hay đèn trứng dịch. Quý vị có biết cái loại đèn đó không? Mà thấy cái ngọn đèn leo lét là phải lấy cái ống khói chụp lại để giữ cái ngọn lửa đó. Thậm chí mà mình mồi cái hương, mà cái hương đó mà ngọn lửa nó bị gió là phải lấy tay che. Tức là luôn luôn mình thấy cái gì nó sắp sửa là mình phải đỡ liền. Chẳng hạn mình thấy cái cây nó sắp sửa nó ngã cái lợi, mình lật đật mình chạy tới mình đỡ liền. Cho nên mình sống chung với nhau, từ ở nhà cho tới trong đạo tràng, cho tới trong cộng đồng cũng vậy. Mình thấy một người nào đang khởi cái tâm tốt, đó là hạt giống tốt. Người ta gọi là gì? Miêu quả tử. Hạt giống và những trái. Mình phải nâng đỡ người ta, mà phải giúp đỡ người ta. Cho nên thường thường ở đây mình in kinh Pháp Hòa hay in dư lắm. Ví dụ chùa mà cần 200, Pháp Hòa dặn cô Tịnh Bảo nhớ in 300. Tại thế nào cũng có người xin. Ta tụng người ta xin. Nhưng mình có mình cho người ta tụng. Cho nên thấy ai mà tụng kinh Pháp Hòa mừng. Thấy ai phát tâm ăn chay Pháp Hòa vui. Thấy ai chịu đi chùa làm công quả tu tập. Mình phải mừng, mình phải hộ trì cho người ta. Mình đừng có đem cái tâm mà phiền não, cái tâm nhỏ ít của nhỏ nhất của mình đó, rồi mình nghi ngờ, rồi mình dập tắt hạt giống của người ta. Tội lỗi. Cái đó gọi là gì? Nhớ nha, lòng từ bi của Đức Quan Âm phải làm cho người ta thoái tán hại miêu, quả tử. Đừng làm cho hạt giống đó, cây trái đó. Nam mô Như Ý Châu Thủ Quan Âm Bồ Tát. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa như thế này nè, từ cái câu 313 này là những cái bàn tay mà Đức Quan Âm cầm mỗi cái bụi báo tùy theo cái sở cầu. Thí dụ Pháp Hòa có đem cái hình cho quý vị coi. Thí dụ bây giờ cái câu này là Nam mô Như Ý Châu Thủ, tức là bàn tay Đức Bồ Tát cầm cái hạt châu Như Ý. Thì ở trong này á, trong cái kinh gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni đó, Đức Quan Âm Bồ Tát có phát cái nguyện. Người nào muốn cầu thành tựu cái gì đó thì người ta tạo, cái này là chuyên cho những vị người ta chuyên tu về cái pháp mật á, thì người ta tạo một cái hình dáng như cái viên châu Như Ý, rồi người ta cầm trên tay, rồi người ta trì cái chú, cái hình đó như vậy. Thấy không? Ở trong này nói nè, nếu muốn được sự giàu có, nhiều đồ đạc châu báu, nên làm theo bàn tay châu Như Ý. Ai muốn sau này ai muốn mượn coi hình không, là cho mượn. Hồi nhỏ đó mình học Phật đó mà khoái coi hình lắm, cái gì có hình là coi trước. Giống như giờ đọc báo, coi báo mở hình coi trước đó. Thì bắt đầu từ cái câu này nè, là diễn tả từng bàn tay cầm những cái bảo vật. Rồi, 314 là quyến sách thủ Quan Âm Bồ Tát. Quyến sách là gì? Cầm sợi dây. Đây, bàn tay cầm sợi dây nè. Thấy không? Rồi, bảo bát thủ là bàn tay cầm cái bình bát, cái bảo bát tức là cái bát báo. Thấy không? Rồi trong này dạy từng câu chú luôn. Rồi bảo kiếm thủ tức là cầm kiếm, kiếm báo. Đây, cầm cái kiếm báo đây nè. Thấy không? Thôi khoe nhiều thôi. Để cho tức rồi mới đi mượn coi chứ. Rồi bây giờ nè, cái 317 là cầm cái bạc chiết la, tức là cái bạc chiết la tức là cái chày kim cang. Cái chày kim cang như vậy nè. Cái giày là chày kim cang nè. Cái chày này là phải chỉ, tại vì đâu biết ai biết cái bạc chiết la là cái gì. Bạc chiết la là tiếng Phạn. Nếu mình dịch theo tiếng Việt của mình là cái chày, kim cang mà có ba cái cổ. Cái loại nó có ba cái chấu, ba cái cổ vòng xuống. Kim cương chữ thủ. Kim cương chữ thủ tức là kim cang một cổ. Nè, độc cổ, kêu độc cổ, kim cang mà. Kim cang thường mấy cái chày kim cang nó ba loại, nó có mà nhiều loại khác nhau. Có loại là nó ba cái vòng xuống, ba cái chấu xuống và loại một. Thì đây là độc, cái kêu độc cổ, một cổ thôi. Còn kia mình thấy ba cái cổ xuống. Thí vô quý thủ, Quan Âm Bồ Tát, tức là Bồ Tát cho mình một bàn tay, gọi là không có sợ hãi. Thí dụ như vậy nè, đây là đưa cái bàn tay vô quý. Bàn tay là bàn tay vô quý thí đó. Thì cái này nó cũng, mình cũng có thể dễ làm vậy nè. Thí dụ bây giờ một cái đứa nhỏ đó, nó ngủ nó bị ác mộng, cái mình nghe nó hét lên, cái mình chạy qua mình làm gì? Mình đưa cái tay mình ôm nó, hay là mình vỗ vai nó, hay mình thí dụ đứa nào nó ho cái mình đưa tay mình vuốt cái ngực nó. Mà ở Việt Nam còn thêm câu thần chú chém ho, chém ho. Phải không? Cho nên mỗi một bàn tay có một câu thần chú. Thành thử ra mình cũng có thể làm được. Thí vô quý thủ. Rồi bây giờ tới là nhật tinh ma ni thủ. Nhật tinh là gì? Nhật tinh tức là cái vần mặt trời. Thì ở đây đó Pháp Hòa nói thêm cái chỗ này. Ngày xưa đó, người ta nghĩ rằng ở trên mặt trời á, có một cái con quạ ba chân màu vàng. Cho nên người Trung Hoa gọi mặt trời là Kim Ô. Kim Ô. Mà người Trung Hoa gọi mặt trăng á là Ngọc Thố, là vì ở trên cung trăng có con thỏ nó đang giả thuốc, có cái cối giả thuốc. Cho nên á, ngày xưa mà người ta muốn nói lên cái sự thay đổi của ngày ban ngày ban đêm á, thì người ta có cái bài đọc như vậy. Thí dụ như là người ta tụng cúng linh đó mà, người ta muốn nói tới cái sự thay đổi của ngày đêm thì người ta đọc cái câu này nè: Kim ô tợ tiễn, ngọc thố như thoang, tưởng cốt nhục dĩ phân ly, đổ anh hùng như hà tại. Kim ô tợ tiễn là gì? Tức là mặt trời á, nó mau giống như là cái mũi tên. Tiễn là cái mũi tên. Giống mình thì bây giờ mình sống ban ngày nè, quý vị thấy hồi sáng mình lên chùa mình công quả hồi mấy giờ? Mà bây giờ là 9 giờ mấy tối rồi. Đó, kim ô tợ tiễn. Ngọc thố như thoang, tức là cái mặt ban đêm á, nó cũng rất là mau. Thì người ta dịch cái bài đó như thế này: ác vàng tên rủi, thỏ bạc thôi dông. Thỏ bạc tức là con thỏ màu trắng á. Ôm lòng đau, cốt nhục nổi xa trong, sững mắt nhắm anh hùng còn đâu đó. Lò bảo đảnh trầm hương nhen mới tỏ, giọng thuyền lu rầy tỏ với vong linh. Ta nói với người chết ta nói vậy đó. Ta thỉnh đó mà, ta muốn mời về đó, mà ta nói vậy đó, ta nói có văn chương ta mới thỉnh. Giọng thiền lưu rầy ngõ với vong linh, nghe lời chịu thỉnh rành rành, hồn chơi trong cõi u minh xin về. Ác vàng tên rủi, thỏ bạc thôi dông, kim ô tợ tiễn, ngọc thố như thoang. Cho nên quý vị nhớ ha. Rồi bây giờ Phật chỉ quý vị hai cái hình. Này, đây là con quạ ba chân tượng trưng cho mặt trời. Đây là con thỏ đang giả thuốc tượng trưng cho mặt trăng. Tại vì người ta vẽ cái vòng thì đâu biết mặt trăng, cho nên phải vẽ con thỏ trong đó đang giả cái thuốc, nhìn vô biết đây là mặt trăng. Thấy không? Thành thử ra ngày để rồi Pháp Hòa nói cho quý vị để ý cái này nữa. Thí dụ bây giờ người ta muốn vẽ Đức Nhật Quang biến chiếu và Đức Nguyệt Quang biến chiếu á, quý vị biết ta vẽ làm sao không? Ta vẽ một vị Bồ Tát tay cầm một cái vòng tròn mặt trời. Có khi người ta cầm cái chữ Nhật, chữ Nhật. Có khi rồi cái Bồ Tát bên này đứng cầm một cái bổ gói nữa để chữ Nguyệt. Có khi á có một cái bức hình rất đẹp, một cái tượng bằng đồng ở bên một cái chùa hoa ở bên Mỹ, bữa đó qua đi có thấy. Đức Nhật Quang á ngồi ở trên một cái vòng rất đẹp, và Đức Nguyệt Quang á ngồi trên nửa vòng, tức là mặt trăng á. Mà để mà ngày vô mà không để ý là không biết Bồ Tát gì, nhưng mà nhìn một hồi mới thấy một vị ngồi trong một cái vòng tròn, một vị ngồi nửa vần, bên này là giống như mặt trăng vậy đó, nửa vần. Rồi cái quyển kinh Dược Sư mình sắp in đó, bảy Đức Phật Dược Sư, và trong đó có hai bên, bên Nhật Nguyệt đó, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát. Thì khi nào mình nghe trong chùa mà người ta tụng cái câu đó là nhớ nha. À, cái này nói ban ngày với ban đêm. Kim ô tợ tiễn, ngọc thố như thoan. Đúng ra cái chữ kim ô là phải dịch là con ngựa. Con ngựa vàng. Nó phóng. Ban ngày nó mau giống như một mũi tên. Ngọc thố như thoan nó đi rất là mau. Nó đông đương đương là hết ngày hết giờ. Mình thấy thiệt là hết ngày, ở đây một tuần qua rất mau. Ha. Thì cái đầu tiên mà ta muốn thỉnh vong linh, cái ta đụng cái bài đó. Ác vàng tên rủi, thỏ bạc thôi giông, ôm lòng đau, cốt nhục nổi xa trong, sững mắt nhắm anh hùng còn đâu đó. Mới có anh, nghe là mở nhắm mà chớm mắt cái anh hùng đi rồi. Sững mắt nhắm anh hùng còn đâu đó. Lò bảo đảnh trầm hương nhang mới tỏ, giọng thiền lưu rầy ngõ với vong linh. Tức là cái giọng buồn bã này bây giờ mình muốn chia sẻ với người mất. Nam mô Nhật Tinh Mani Thủ, tức là cái hạt châu. Mani là hạt châu. Nam mô Nguyệt Tinh Mani Thủ, Nam mô Bảo Cung Thủ Quán Âm, tức là Bảo cung tức là tay cầm cung báo, bảo tiễn là tay cầm cái mũi tên báo, dương chi tức là tay cầm cái nhành dương liễu, bạch phất thủ tức là tay cầm cây phất trắng, cây phất á, cây tức là cây mà nó có mấy cái sợi lông dài dài, nó cầm ta phất vậy nè, phải không? À, ở trong bên Tàu mấy ông thái giám hay cầm cái cây đó. Ở trong đạo á, các vị mà người ta cầm cái cây phất đó, ta kêu là cây phất trần. Trần là bụi, phất là phủi, phải không? Thì cái cây phất trần để làm gì? Ý nói là muốn phủi những cái bụi phiền não, hiểu ý không? Thường thường là trong một cái lễ tang á, của các vị hòa thượng á, là trước khi mà đem đi an táng á, tức hoặc là đem đi trà tì là hỏa táng á, thì mình mới thỉnh một vị hòa thượng cao đức lớn hơn cái vị mà mất đó. Cái vị mà cầm cái phất trần mà làm cái lễ đó thường là phải cao tuổi đạo hơn cái vị mất, mới có đủ khả năng. Tại vì trước khi mà phất á, là phải nhắc nhở cho cái giác linh mất đó, cho nên thường phải là người đạo đưa cái tuổi hạ cao hơn mới lợi nhắc. À, thí dụ như giờ vị đó là hòa thượng 240 hạ lạp, thì phải thỉnh một vị hòa thượng nào từ 41 hạ lạp trở lên, lớn hơn chút. Thấy không? Cao càng lớn thì càng tốt, lợi nhắc nhở. À, rồi xong rồi mới cầm cái cây phất á, đi vòng vòng cái quan tài, phủi tới phủi lui về, tượng trưng cho tẩy những cái bụi trần trước khi đưa tiễn giác linh an táng. Nam mô Hồ Bình Thủ Quan Tham Bồ Tát. Hồ Bình tức là một cái bình mà nó có cái hình của con chim kim si điểu. Nam mô Bài Sàng Thủ. Bài sàng tức là một loại vũ khí. Bài sàng nó nhìn như vậy nè. Đây nè, cái bài sàng nó nhìn nó vậy nè. Đây là một cái loại vũ khí thôi. À, và cái vũ khí này để làm cái gì? Để trừ những cái loại ác thú. Nam mô Việt Thủ, Việt Phủ. Việt Phủ là gì biết không? Cây búa lớn. Việt phủ, tức là tay cầm cái búa. Nam mô Ngọc Hoàng Thủ, tức là Ngọc Hoàng tức là cái vòng bằng ngọc, cái vòng tròn bằng ngọc. Bạch Liên Hoa Thủ tức là tay cầm sen trắng. Thanh Liên Thủ tức là hoa sen xanh. Bảo Kính Thủ tức là cầm cái kiến. Chữ kính này là có khi người ta gọi là cảnh. Cảnh cũng được mà kính cũng được ha. Bảo Thủ, Bảo Kính tức là cái kiến báo, cái nói theo tiếng Bắc là cái gương, gương báo. Tử Liên Hoa Thủ, Tử Liên Hoa là gì? Tử Liên Hoa là hoa sen tím. Chữ tử này là màu tím. Thí dụ như là ở Việt Nam có cái chùa tên là Tử Trúc. Tử Trúc đó là gì? Chùa gì? Chùa sen tím. Mà sen tím là chỗ Đức Quan Âm thường ngự, phải không? À, ở cái sen cái tử trúc tức là cây trúc màu tím, ở đây là sen màu tím. Tử liên tức là hoa sen tím. Ngũ sắc vân tức là mây ngũ sắc, vân là mây. Quân trì tức là cầm cái tịnh bình, quân trì là cái tịnh bình. Hồng liên tức là hoa sen màu hồng. Bảo kích, à, cái bảo kích nó như vậy nè. Đây, cái bảo kích nó hình dáng nó như vậy. Có khi người ta kêu là cái bửu kích, bửu hay bảo gì cũng được. Bảo loa tức là cái gì? Cái loa báo, mà cái loa báo ngày xưa làm bằng cái gì quý vị biết không? Cái con ốc á. Giống như có con ốc người ta đục cái lỗ người ta thổi á, cái đó kêu cái bảo loa. Thí dụ như hồi xưa mà người ta muốn vua mà đi thông báo chuyện gì với các dân á, thì người ta đâu có microphone, người ta đâu có đài truyền hình gì đâu, thì phải sai một người xuống cái thành đó cầm cái loa, phải không? À, giống như phim Trần Minh Khấu Chuối vậy, loa à, lệnh vua truyền ban xuống, không mỗi 3 năm mới mở một kỳ thi, ai là nghĩa tử có tài hãy mau lên kinh ứng thí, rồi cầm rồi loa. Rồi bảo loa, độc lâu trượng tức là cái gậy đầu lâu, trượng là gậy. Sổ châu tức là cầm sâu chuỗi, sổ châu là sâu chuỗi đó. Thường thường á, người Hoa đó người ta gọi cái chuỗi niệm Phật đó là Phật châu. Phật châu tức là chuỗi đi niệm Phật. À, 341 này phải đổi nha, ở trong này in sai đó là bảo bình thủ đó. Đúng ra phải nói là bảo linh, tức là cái linh báo. Cái linh bằng báo. Cái linh là cái chuông lắc á. Bảo ấn thủ tức là cái ấn, cái mộc ấn á, cái ấn mà ấn báo. Câu thi thiết câu thủ tức là cái kích ba chìa. Cái đó thường thường người ta gọi là cái thiết câu. Bảo linh nè, bảo ấn nè, đây nè, cái cây này nè, cái cây này người ta kêu là cái cây gì? À, thiết câu. Rồi tích trượng tức là cây gậy mà các thầy là hồi xưa ta cầm á, bây giờ quý vị thường thấy Đức Bồ Tát Địa Tạng hay cầm á, cái cây đó là cây cái tích trượng, gậy sắt. Rồi hộp trưởng có khi gọi là hiệp trưởng là chắp tay. Thí dụ như người ta kêu quý người ta nói quý vị chắp tay lại, cái nó hiệp trưởng. Quá Phật thủ tức là đưa tay gầy, có một khóa Phật trong đó. Hóa cung tức là hóa cung điện. Bảo kinh tức là cầm một quyển kinh báo. Rồi cái câu này in sai nữa nè, là 349 là bất thoái kim cương á, đúng ra phải là kim luân. Bất thoái kim luân thủ tức là cái tay cầm cái bánh xe, luân là bánh xe, kim luân là bánh xe vàng chuyển pháp. Đỉnh thượng hóa Phật tức là trên đỉnh đầu có một hóa Phật. 351 Bồ đào thủ Bồ đào là gì biết không? Bồ đào là nho. Cái chắc phải dừng ở chỗ này để nói chỗ này một chút nha. Là ngày xưa đó, nước Bồ Đào Nha đó, tức là chúng ta gọi là Portugal, phải không? Nước Portuguese, Portugal đó, nước Bồ Đào Nha đó, đem nho qua bên Tàu, rượu nho. Thì cái rượu này á, người cái rượu này nhập từ nước Bồ Đào Nha, cho nên người Tàu gọi nho là Bồ Đào. Thì ngày xưa có một cái ông thời Đường á, có một ông nhà thơ, thì nói tới Bồ Đào rồi nói cái này một chút. Thì ông mới làm cái bài thơ này cũng nổi tiếng lắm. Bồ Đào Mỹ Tử Dạ Quang Bôi, Dục Ẩm Tỳ Bà Mã Thượng Thôi. Coi phim Tàu là nghe câu này thường lắm phải không? À, Dục Ẩm Tỳ Bà Mã Thượng Thôi, Túy Ngọa Sa Trường Quân Mạc Tiếu, Cổ Lai Chinh Chiến Kỷ Nhân Hồi. Tức là nói rằng cái rượu mà rượu nho này nè, mà rót vô trong cái ly dạ quang. Dạ quang tức là cái ly mà ban đêm nó dạ ra ánh sáng á, thì uống nó ngon dữ lắm. Rượu nho mà chế vô ly dạ quang thì uống nó tuyệt. Bồ đào mỹ tử dạ quang bôi, muốn uống lắm, uống cho say. Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi, tức là lúc đó đàn tỳ bà dục thúc mình phải lên lưng ngựa để đi chinh chiến. Mà cái người mà uống say rượu rồi mà ra xa trường có nằm ở đó đó, quý vị cũng đừng có cười. Phải không? Túy ngọa xa trường quân mạc mạc tiếu. Đừng có cười tôi. Tại vì xưa nay có ai mà đi đánh giặc mà có thể trở về đâu. Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Nói tới bồ đào là phải nói. Cho nên ta vẽ cái bàn tay cầm chùm nho. Cho hồi xưa đó, ở trong luật Sa Di cũng nói nha, không có cho uống rượu bồ đào. Tức là uống rượu nho cũng không được. Tại vì hãy cái chất nào mà nó làm cho con người bị say thì không được uống. Mà nghe người ta nói rượu nho ngon, nói vậy đó. Mà rượu nho mà vốn nó đã ngon rồi mà để vô cái chung dạ quang nữa thì uống nó còn tuyệt nữa. Cho nên bồ đào mỹ tử dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi, túy ngọa sa trường quân mạc tiếu. Quân là anh á, anh đừng có cười tôi. Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, nhiều khi tôi nằm đó anh tưởng tôi say chứ thiệt sự tôi chết mất rồi. Thì ông cụ Trần Trọng Sang ông có dịch cái bài này: rượu bồ đào chén dạ quang, muốn say đàn đã rền vang dục rồi. Xa trường say ngủ ai cười, từ xưa chinh chiến mấy người về đâu. Dịch tiếng Việt vậy đó. 352. Tôi mà nhớ có cái ông, có một cái nhà thơ, ông nói cũng vui lắm. Ông nói tay tiên chuốt chén rượu đào, bỏ đi thời tiết, uống vào thời say. Bỏ thì tiếc mà uống vào say, biết vậy đó, phải không? Biết say mà vẫn biết say mà vẫn cứ làm. Tay tiên chuốt chén rượu đào, bỏ đi thời tiết, uống vào thời say. Giống như ta nói, nhớ ai như nhớ thuốc lào. Gì nữa? Nhớ câu đó không? Nhớ câu không? Đã chôn điếu xuống, đào điếu lên. Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên. Những lúc say xưa cũng muốn chừa. Hồi xưa ta có cái ông làm thơ nói vậy đó. Lúc mà say đó thì tỉnh ra cũng muốn chừa lắm. Những lúc say xưa cũng muốn chừa. Muốn chừa nhưng tánh lại hay ưa. Hay ưa nên mới không chừa được. Chừa được nhưng mà chẳng muốn chừa. Cho nên nhớ nha, nhiều khi lo đó, những lúc thấy lo cũng muốn bỏ lo, nhưng mà lo rồi thấy tiếc lại thêm lo. Đừng có lo. Những lúc say sưa cũng muốn chừa. Muốn chừa những tánh lại hay ưa. Hay ưa nên mới không chừa được. Chừa được nhưng mà chẳng muốn chừa. Nam mô cụ tứ thập nhị tý Quan Bồ Tát, tức là Đức Bồ Tát Quan Âm đủ 42 tay. Cụ thần thông nhãn, tức là có đủ mắt thần thông. Cụ thần thông nhĩ, có được tai thần thông. Thần thông tỷ là mũi thần thông. Cụ thần thông thiệt là lưỡi thần thông. Cụ thần thông thân là thân thần thông. Cụ thần thông ý, cụ này là đủ đó. Đắc thiên nhãn thông, được cái mắt thiên nhãn. Đắc thiên nhĩ thông, được cái thiên lỗ tai của cõi trời, nghe xa. Thiên tỷ, thiên thiệt, thiên thân, thiên ý, thiên thủ, thiên nhãn. 367 đắc đại bi tâm Đà La Ni, tức là đắc được cái tâm Đà La Ni. Đắc phổ môn thị hiện, tức là mình có thể thị hiện mọi nơi. Đắc độ sinh Quán Âm Bồ Tát, tức là năng lực của mình để có thể độ sinh được. Đắc giữ nguyện, tức là thỏa mãn cái nguyện của mình. 371 năng thuyết đại bi tâm Đà La Ni, tức là nói lên cái tâm đại bi. 372 linh thập địa đắc quả, tức là có thể khiến cho người đắc được cái quả thập địa. Hôm trước mình có, hôm tuần rồi mình có nói đó, một vị Bồ Tát muốn tu là phải đi lên từng bậc vậy đó. Đầu tiên là phải thập tính, thập trụ, phải không? Thập hồi hướng, vân vân, thập hạnh, thập địa, rồi bắt đầu mới lên tới giai vị đẳng giác diệu giác. 52 giai vị của Bồ Tát. 373 là linh tứ quả đắc quả, tức là khiến cho người có thể đắc được bốn cái quả thanh văn. Tứ quả thanh văn là gì? Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán. Quý vị thường nghe những câu đó. Bốn cái quả vị này á, trong đạo Phật gọi là bốn cái quả thanh văn, tức là chứng được bốn cái quả căn bản nhất. Thấy không? Bốn cái quả căn bản nhất. Thí dụ như người nào mà nghe kinh mà hiểu đạo, gọi là thanh văn đó. Thanh văn tức là nghe những cái tiếng giảng pháp mà hiểu rồi tu, thanh văn. Thanh là âm thanh, văn là nghe. Không? Và cõi của chúng ta là phải nghe mới hiểu. Rồi nhiều khi á, người ta nói cho mình nghe khổ mình đâu tin. Rồi phải sao? Phải nghe người ta rên khổ mới tin là có khổ. Chứ nhiều khi nói mình cũng chưa tin. Nó khổ vậy đó. Cho nên là phải nghe đủ thứ tiếng hết. Cho nên Đức Quan Âm, không? Mẹ nghe rất nhiều. Nghe những cái tiếng kêu bạc mệnh của đời oan khiên. Một bài thơ người ta ca ngợi Đức Quan Âm vậy đó. Rồi 374 là bất vong thất đại Đà La Ni, tức là không làm cho người ta quên mất cái Đà La Ni. Vong thất tức là quên mất á. Linh thường đọc thử chú, vô linh đoạn tuyệt, tức là khiến cho người ta thường đọc cái thần chú đại bi này mà không để cho nó đoạn dứt. Tức là gọi là linh thường đọc thử chú. Đọc vậy đó, linh thường đọc thử chú, khiến người ta thường đọc cái chú này, vô linh đoạn tuyệt, tức là không có để, không có khiến cho nó bị đoạn tuyệt. 376 là chế tâm nhất xứ, tức là chế cái tâm mình. Chế tức là gì? Tức là chế ngự cái tâm mình ở một chỗ thôi. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây, mình tụng kinh, mình nghe pháp thoại, là ngồi đây chế tâm này, đừng có đi đâu hết trơn á. 377 là thiên nhãn chiếu kiến, tức là ngàn mắt chiếu soi. 378 là thiên thủ hộ trì, là ngàn tay nắm giữ. 379 là xuất khẩu ngôn âm, tức là mỗi lời nói của mình nói ra đều là pháp âm hết. Là xuất khẩu ngôn âm. Nhớ nha, mỗi một lời mình nói ra phải là pháp âm cho người ta nghe. Chứ đừng có là tà âm. Thấy không? Đừng có là những cái âm mà người ta phiền muộn. Rồi 380 là đắc cửu thập ức, đắc cửu thập cửu ức hằng hà sa chư Phật ái niệm, tức là được 99 ức hằng hà sa chư Phật thường nhớ nghĩ đến mình. Thôi mình ngưng ở đây, 380 câu. Hôm nay là kỳ thứ 6 hả? Vậy có thể 10 kỳ mới xong. Thôi bây giờ mình hồi hướng, xin cảm ơn đại chúng đã một ngày làm việc và còn để thì giờ để chúng ta học Phật pháp như vậy. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Quan Thế Âm, như chiếc thuyền ngàn mừng sóng nhiệt trùng mây vòng nhiệt dương để mở trầm luôn luôn đoan trường nam mô đại từ bi quán thế âm nam mô đại từ bi quán thế âm để cô trầm luôn luôn đoan trường huyền tiêu cứu vớt kẻ hiền lương vượt ta có biên tâm để thơm ngát hoa người thương nam mô đại từ bi quán thế âm nam mô đại từ bi quán thế âm để khổ trầm luôn luôn đoạn trường duyên từ cứu vớt kẻ hiền lương vợ ta phổ điên tâm thơm ngát hoa người thương nam mô đại từ bi quán thế âm nam mô đại từ bi